Lời đối thoại đó nó làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ. Đó là có hai cái gọi là thần bí khác nhau. Một cái huyền nhiệm liên hệ đến khả năng vật lý của thân, mà chúng ta cho là khả năng siêu phàm, khả năng siêu nhiên, đại thần lực, hay là thiên lực, hay là khả năng mầu nhiệm quyền bí. Và một cái được gọi là vận dụng đời sống tuệ giác của mình để thay đổi cái cuộc cờ của khổ đau trở thành một cái kinh huống của an vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên là càng suy nghĩ, càng so sánh đó, thì những người khôn ngoan thật sự sẽ chọn cái con đường và giải pháp thứ hai thôi. Nghĩa là không phải tốn đến 40 năm mới đi qua được con sông, mà chỉ cần lao động trong vòng gọi là 10 phút, 20 phút để có được một quan tiền, và có một quan tiền là qua được con sông rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta giải quyết được gì cho đời sống hàng ngày của mình, chúng ta đã đóng góp được gì cho cuộc sống của xã hội. Và do đó phép màu theo Đức Phật đó không liên hệ đến cái khả năng mà chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ từ 10 năm lên đến 100 năm hay là 200 năm hay là 300 năm, mà ở cái chỗ chúng ta vận dụng nó như thế nào cho cuộc sống này. Chúng ta có thể sống yểu hay là chúng ta sống thọ, chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là thông qua cách sống của mình, với những chiều kích, với những định hướng, với những lý tưởng cao thượng đẹp đó, chúng ta phục vụ cho được những người khác đang có những nhu cầu. Và thái độ tinh thần phục vụ của mình là vô ngã vị tha cao cả đó, thì rõ ràng sự có mặt của mình đó, ở trong cuộc đời này quả thực là một phép màu lớn lắm. Chúng ta đã thay đổi được đời sống của những người khác có duyên tiếp xúc với mình và có duyên sống chung với mình, là có duyên học hỏi rồi thực hành theo những gì mà mình có thể góp ý hỏi, với tư cách là một vị pháp hữu hay là với tư cách là một người thầy đối với một người học trò. Lời nói của vị đạo sĩ về cái phương pháp để có được cái năng khinh thân đó cũng là điều mà chúng ta có thể hình dung được. Và nó là một cái quy luật huấn luyện rất là bình thường thôi. Tức là chúng ta quan sát về cái thể của không khí nhẹ, chúng ta quan sát về hình ảnh mây bay thông qua sự tác động của những cơn gió thoảng, chúng ta quan sát về hình ảnh của đàn chim bay liệng lợi dụng vào cái thế gió ở trên không gian, và cứ liên tưởng như vậy liên tục đó, thì bỗng nhiên là thân thể của mình nó có một cái chất gì đó nhẹ nhàng hơn là những người khác. Trong kinh điển của nhà Phật thường nói đến đời sống của chư thiên như là con người ngoài hành tinh, có thể có khả năng bay, giống như là chúng ta biết được cách đây khoảng chừng ba thập niên về hiện tượng đĩa bay ở trên trái đất của mình. Và con người ở trên các đĩa bay đó có một cái khả năng gọi là thích ứng với tốc độ giữa cái lúc mà nó đang bay và cái lúc đang dừng lại, mà không hề bị cái quán tính đó đẩy tới phía trước hay là tạo ra cái sự ma sát có thể làm cho đĩa bay đó bị bốc cháy. Người ta đã quan sát và thấy được rằng là các đĩa bay này bay với tốc độ có thể là 500-600 cây số một giờ, rồi bỗng nhiên đột ngột dừng lại mà nó vẫn có thể giữ nguyên. Rồi nó có thể hạ từ trên cao xuống thấp, rồi bay ngang trái, bay ngang phải theo ý muốn. Ngày xưa ở trong kinh đã từng nói là chư thiên có được khả năng đó. Cái chuyện đó là chuyện bình thường đó. Bởi vì mỗi người khi mà tu tập hay là khi mà phát huy được cái khả năng gọi là khinh thân đặc biệt nào đó, họ có thể làm chủ được tốc độ của mình. Và họ có thể gọi là không bị giới hạn bởi cái quy luật là vận hành và sức hút của trái đất. Đó là chuyện có thể xảy ra được. Cho nên bằng cách quán tưởng, con người có thể chuyển hóa được những cái mà con người cần. Ví dụ như là chúng ta lấy cùng cái công thức đó để chúng ta tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như nếu như mình là người có cái bệnh trầm cảm, như là kết quả của những nỗi khổ diễn ra quá liên tục đến độ mình chưa không nổi, cho nên là mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy lại những cái cảnh huống mà nỗi khổ diễn ra liên tục đối với mình thì cái ám ảnh đó bắt đầu có mặt. Chẳng hạn như là cái người luôn luôn bị dù dạt, rồi bị lợi dụng, bị cưỡng bức bởi những người đi trước mình, bởi những người mời mình làm với tư cách là một đối tác, hay là thuê mình làm với tư cách là một người làm công đó. Thì về sau này khi mà nghe đến một cái sự mời gọi nào đó hay là một cơ hội nghề nghiệp nào đó phát xuất từ một con người tương tự như là con người mình đã gặp trong quá khứ, bỗng dưng nỗi khổ đau trong quá khứ lại xuất hiện. Cho nên từ đó về sau họ bị một cái trầm cảm, đó là không bao giờ có nguyện vọng đi tìm nghề nghiệp nữa. Họ nói là nghề nghiệp của họ không mang lại cho họ hạnh phúc, và do đó thà xin trợ cấp hay là khai mình mất sức lao động hay là bị thất nghiệp để có được cái sự hỗ trợ về an sinh xã hội là được rồi. Còn đi dấn thân vẫn không mang lại cho mình những giá trị gì cả. Cho nên sự trầm cảm đó, đó đã làm cho người đó mất đi cái khả năng của tự lập, mất đi cái khả năng để làm mới lại cuộc đời. Do đó đó nó kéo dài từ một cái tình huống khổ đau sang một tình huống khổ đau khác. Theo nhà Phật đó, thì chúng ta có thể thay đổi được tình huống đó bằng cách là chúng ta quán cái phương pháp gọi là liên tưởng. Liên tưởng được diễn ra theo một cái công thức gọi là từ một cái vật A chúng ta hình dung để kéo ra một cái vật là 2A hay là NA hay là phi A với một cái giá trị tốt đẹp hơn. Và khi chúng ta liên tưởng như vậy một cách có phương pháp và nghệ thuật đó, chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta mong đợi. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt đó là phẩm tịnh hành đó, Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều cái thủ thuật đó. Mỗi thủ thuật như vậy chỉ gói gọn trong vòng 4 câu, mỗi câu gồm 4 chữ, rất là đơn giản, rất là dễ dàng, dễ học thuộc và dễ làm lắm. Chẳng hạn như là ngày dạy đó, mỗi lần mà chúng ta có mặt ở trên một bàn ăn, rồi chúng ta nhìn thấy một cái bát nó trống rỗng đó, không có gì hết trơn đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải quán. Chúng ta đang tu tập bằng cách là chúng ta nhìn thấy cái bát này, bát trống, mà cái trống đó nó có thể tạo ra nhiều sự hình dung khác nhau. Nếu như những người nào đã từng bị cái trầm cảm, sống một cách cô đơn hay là bị cô lập đó, thì cái nhìn về cái khoảng trống của cái bát đó đó có thể là tạo cho một cái ảo giác về nỗi sợ. Nỗi sợ đó đã từng có mặt trong quá khứ. Rồi chúng ta thay thế nó bằng một cái sự quan sát liên tưởng khác. Đó là Đức Phật nói là tâm của con người nó phải rỗng rang, nó phải không bị vướng bận, giống như là một không gian vô cùng tận. Mặc dầu có những vật chất như là một hình tinh hay là một định tinh quay theo một quỹ đạo nào đó, hoặc là sau này nó bị trật quỹ đạo cho nên nó tạo thành hiện tượng là rơi của hình tinh, thì chúng ta biết rằng là tất cả cái đó đó không làm cho cái cấu trúc của không gian đó bị thay đổi hay là bị mất đi hay là bị biến dạng theo một cách thức là mất đi vĩnh viễn hay là hư hao một cách vĩnh viễn. Như vậy là nhìn vào cái hình trạng của một cái bát trống rỗng đó, chúng ta phải liên tưởng đến là muốn có được an vui hạnh phúc đó, tâm của mình phải thật sự là không bị vướng bận, không bị vướng về các nỗi trầm cảm hay là khổ đau của quá khứ, cũng không bị vướng bận về các chương trình mà thiếu đi giá trị của hiện thực ở trong tương lai, mà hãy lấy mấu chốt hiện tại này như là cái nền tảng quan trọng nhất để cho cái chất liệu của an vui, của hạnh phúc đó có mặt và được thiết lập. Như vậy là khi chúng ta sống được như vậy đó thì mọi nỗi khổ đau hay là nỗi sợ hãi đó không thể nào bám víu được hết. Cho nên là cái quán tưởng nhìn thấy hình của bác là chúng ta phải nói là làm thế nào để cho tâm của mình nó được rảnh rang, thông thả, giống như là cái khoảng trống của không gian vậy đó. Cho nên là không bị vướng víu, và trạng thái không vướng víu đó làm cho con người vận dụng được hết tất cả tiềm lực lớn nhất mà con người có, như là một khả năng Phật tính, tức là khả năng giác ngộ lớn. Như vậy là cũng một hình ảnh của một cái bát trống rỗng. Người không biết đạo lý của nhà Phật có thể liên tưởng đến sự trống rỗng của sự cô đơn, buồn và chán. Còn người hiểu đạo lý của nhà Phật đó liên tưởng đến trạng thái thảnh thơi không gì vướng bận. Và do đó nó mang lại hai giá trị hoàn toàn đối lập với nhau. Và nếu chúng ta biết vận dụng cái phương pháp quán chiếu theo Đức Phật đó, dựa vào một sự kiện vật lý A để tạo ra cái giá trị của tinh thần B đối lập và tốt hơn, có giá trị nâng đỡ đời sống của mình, có giá trị thay đổi cảm xúc của mình, thì rõ ràng chúng ta đã tạo ra một phép màu, đã tạo ra một cái sự kiện rất là lạ, thay đổi cuộc sống mình ghê gớm lắm. Sự phát minh của các bằng sáng kiến của các nhà khoa học trong vòng 3 thế kỷ vừa qua đó đều đặt trên nền tảng của sự liên tưởng. Người ta nhìn thấy hình ảnh của một viên pháo người Trung Hoa tạo ra vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, để tạo ra những quả bom, tạo ra những quả mìn, tạo ra những quả nguyên tử, hạt nhân, v.v. Dĩ nhiên là sự liên tưởng này là sự liên tưởng của sự hủy diệt, phá hoại, mang lại nỗi khổ, niềm đau và tan tóc. Còn người ta đã nhìn thấy hình ảnh của đàn chim, của những con bướm bướm, của những con chuồn chuồn, người ta đã tạo ra được những chiếc trực thăng, những chiếc phi cơ với cái sức chứa từ 25 chỗ ngồi lên đến gần 600 chỗ ngồi như hiện nay. Và trong tương lai nó có thể tên là 6.000 chỗ ngồi hay là 60.000 chỗ ngồi, chắc chắn là chuyện có thể xảy ra được. Như vậy là cũng là một cái thức liên tưởng. Nếu mà cái dụng tâm của chúng ta nó hướng về sự lương thiện và đời sống đạo đức đó, thì sự liên tưởng đó đó là một cái phép lạ cho cuộc sống. Nó là các công cụ phục vụ cho an vui và hạnh phúc. Còn ngược lại đó, nó được đặt trên nền tảng của trục xây bản ngã, vị kỷ và những giá trị thấp kém đó, thì nó tạo ra cái quy luật kéo theo của sự hủy diệt và khổ đau. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là vận dụng cái nghệ thuật liên tưởng tích cực để gì? Để thay đổi, tạo ra những phép màu ở trong cuộc sống của mình. Nghĩa là bằng một cách nào đó chúng ta cứ vận dụng những cái bài kệ mà Đức Phật đã dạy trong phẩm tịnh hạnh đó, để liên tưởng, và liên tưởng để gieo trồng những hạt giống mới của an vui và hạnh phúc. Phép lạ của giáo hóa nó có thể được thể hiện bằng nhiều cái nghệ thuật của sự giáo dục khác nhau. Giáo dục của nhà Phật có thể được trình bày một cách vắn tắt nó qua 4 động tác. Thứ nhất đó là chỉ, thứ hai là tác, thứ ba là hành, và thứ tư là chứng. Tiến trình 4 động tác này đã làm cho sự hoằng hóa của Đức Phật đó khác biệt hơn các giáo chủ của các tôn giáo lúc bấy giờ và ngay cả trong thời hiện tại. Chúng ta thường nghe cuộc đời và nhiều người nói rằng là đạo nào cũng dạy người ta lấn ác làm lành, cho nên đi theo đạo nào cũng được. Và từ quan niệm đó, có một số người khi tìm mảnh đất hứa mới trong tư cách là một thiền nhân vượt biên rời bỏ đất nước khổ đau của Việt Nam cách đây mấy mươi năm với nhiều cái bế tắc, thì họ nghĩ rằng là đi theo các tôn giáo mới đó của phương Tây, chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành hay là Do Thái giáo đó, sẽ có được cái cơ hội của lập nghiệp nhanh và thành công hơn là những người đi theo đạo Phật. Cho nên họ đã bỏ đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Công thức tâm lý gọi là theo đạo có gà mò ăn đã làm cho nhiều người bỏ đạo Phật đó. Cái thứ hai nữa, họ có thể an ủi mình bằng cái tâm niệm như thế này là đạo nào cũng dạy người ta lánh đắc làm lành. Nhưng mà trên thực chất đó, thì rõ ràng cái phạm trù lánh đắc làm lành, nội dung lánh đắc làm lành, cái giá trị mang lại của sự lánh đắc làm lành đó, trong các tôn giáo không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào cả. Chính vì sự khác biệt đó mà tôn giáo đã lần lượt có mặt trong lịch sử của loài người. Nếu như tất cả chúng, tức là các tôn giáo giống nhau đó, thì rõ ràng người ta đâu cần phải lập thêm tôn giáo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến là thứ 100 hay là thứ 1000. Mà vì bắt đồng với nhau về phương pháp, vì bắt đồng với nhau về cách thức hành trì, vì bắt đồng với nhau trong cái giả định về hệ giá trị mà con người có thể đạt được, cho nên tôn giáo bắt đầu có mặt ở trong quá khứ, ở hiện tại và tiếp tục còn có mặt ở trong tương lai. Cho nên nếu chúng ta hiểu được điều này thì rõ ràng chúng ta không dễ dàng để từ bỏ một tôn giáo mà mình đã theo, đó là Đạo Phật. Ở trong Đạo Phật á, thường đưa ra một cái công thức với một bài kệ Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú đó. Tâm chỉ của Ngài được gói gọn trong 3 câu thôi. Đó là chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, và câu thứ 3 đó là thanh tịnh kỷ. Nguyên tắc thứ nhất đó là chúng ta chấm dứt một cách vĩnh viễn những điều thuộc về xấu và ác một cách có ý thức hay là một cách vô tình. Bởi vì dù là vô tình thì hệ quả nỗi khổ niềm đau mà chúng ta gieo rắc cho người khác vẫn có mặt, cho nên chúng ta vẫn phải đối đầu với hệ luật pháp và chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp tùy theo những quốc gia, những cộng đồng, những bang mà chúng ta đang có mặt. Cho nên là chấm dứt tất cả những điều ác đó chỉ là 1/3 của con đường đạo đức thôi, một còn 1/3 của con đường tu tập mà Đức Phật đã dạy. Do đó nó có thể là một cái chặng đường rất quan trọng mà nhiều người đã lầm lẫn sự giống nhau giữa các tôn giáo, đó là dạy người ta dứt ác là hết à. Và nhiều người không theo tôn giáo đó, họ cũng nói một cách tương tự là tôi đâu có giết người, tôi đâu có nói láo, tôi đâu có gọi là qua quyệt để lấy vợ lấy chồng của người khác đâu, tôi cũng không từng uống rượu, không từng sử dụng xì ke ma túy, tôi cũng không hề gọi là sử dụng những cái thủ thuật để lừa đảo con người theo luật pháp đã đặt cấm đó đó, cho nên cần gì tôi phải đi theo tôn giáo. Thì rõ ràng các thức lập luận đó đó nó chỉ đúng được 50% thôi, có nghĩa là người đó không bao giờ làm xấu hay là chưa bao giờ làm xấu, như vậy họ chưa phải là người tốt, bởi vì không gieo một nghiệp sát sanh có nghĩa là người đó không tạo một tội lỗi thôi, chứ họ đâu có tạo ra một cái gì tốt đẹp cho cuộc đời. Cũng giống như là mình không giật vợ giật chồng người khác thì mình cũng đâu phải là cái người tốt, hay là người bình thường thôi, tức là người 50%. Đức Phật nói là chúng ta dừng lại tại đó chưa đủ, mà phải làm 50%, 30% kế tiếp. Đó là chúng ta phải gieo trồng các hạt giống tích cực đó lập. Đó là nếu như chúng ta hiểu được giá trị của đời sống là tuyệt đối, con người cũng như là các loài động vật cũng có nhu cầu sống giống nhau, và nó có giá trị, nó có nhân bản, nó có những quy luật riêng của nó đó, thì chúng ta cần phải có những hành động, cần phải có những khuynh hướng là bảo hộ mạng sống của mình và người, bảo hộ mạng sống của các loài động vật bằng cách là chúng ta phải thương và chăm sóc môi trường thiên nhiên xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể là nuôi dưỡng lòng từ bi của mình để gì? Để chúng ta không vô cớ giết hại người khác. Chúng ta cũng không lợi dụng vào cái quy luật là tự vệ để chúng ta có thể bắn người khác một cách theo ý muốn của mình. Chúng ta cũng không lạm dụng vào cái khẩu vị hay là sự thưởng thức của món ngon vật lạ, mà chúng ta có thể mang lại cái chết cho rất nhiều loài động vật đang cần có sự sống. Như vậy là khi làm được điều đó thì chúng ta mới được Đức Phật nói là mình đang làm một việc lành, đó là việc lành bảo hộ sự sống. Như vậy là chúng ta đã là người tốt được mấy mươi phần trăm. Về cái quan niệm việc lành đó, chúng tôi có thể khẳng định với quý vị đó, ở trong Thiên Chúa giáo không có, ở trong Tin Lành không có, trong Chính Thống giáo không có, ở trong Do Thái giáo không có, trong Hồi giáo không có. Bởi vì các tôn giáo này cho phép chúng ta ăn mặn và khuyến khích dạy rằng là Thượng Đế đã tạo ra các loài động vật để chăm sóc đời sống của con người, cho nên là họ có thể không làm điều ác đối với con người bằng cách là không giết người, nhưng mà họ vẫn tiếp tục gieo những nghiệp ác đối với các loài động vật nhỏ bé kém sức khỏe hơn là mình. Như vậy là cái gọi là lấn nát làm lành ở trong các tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Ở trong cái hệ thống tôn giáo của Ấn Độ thì chúng ta thấy là nó có những điểm tương đồng với nhau. Chẳng hạn như là Kỳ Na giáo đã dạy chúng ta chủ nghĩa bất bạo động, bảo vệ mạng sống của con người, bảo vệ mạng sống của các loài động vật, rồi bảo vệ mạng sống của thiên nhiên luôn đó, giống y như đạo Phật đã dạy. Rồi sau này khi Phật giáo Đại thừa phát triển đến đỉnh cao đó, thì nền văn hóa của Ấn Độ đã chuyển qua một cái bước ngoặt mới, đó là những người theo Bà La Môn giáo cách tân đó đã lấy cái chủ nghĩa ăn chay dưới tinh thần có lòng từ bi được nuôi lớn đó trở thành một cái gì đó thuộc về nền văn hóa của tâm linh. Tức là biến từ cái nền văn hóa ẩm thực trở thành nền văn hóa của tâm linh, cho nên là dân chúng của Ấn Độ từ đó, từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ đó, trở thành những người ăn chay trường. Có thể nói là 90% những người theo Ấn Độ giáo ngày nay là những người ăn chay, và ăn chay với mức độ là thăng hóa đời sống tâm linh, chứ phải ăn chay như là phong tục tập quán của vấn đề ẩm thực. Như vậy là chúng ta đã thấy là chỉ phân tích một cái việc nho nhỏ thôi thì chúng ta đã thấy được sự khác nhau rất là rõ và cơ bản giữa cái gọi là đạo nào cũng dạy con người ta lấn át làm lành, và là hoàn toàn không phải là một chân lý có thật. Cái lấn át ở trong mỗi tôn giáo hoàn toàn khác, bởi vì cái quan niệm về cái ác nó khác nhau. Ở trong các tôn giáo cho rằng là cái việc mà giết người để mở mang đạo hay là mở mang thiên đường ở trên dương gian này là một việc lành, cho nên có nhiều người cuồng tín sẵn sàng làm chuyện đó, giết người này gây khủng bố chỗ nọ, tạo ra sự tổn thất ở chỗ kia, là họ sẽ có cơ hội lấy được một cái passport, rồi sau đó có thêm một cái visa multiple để đi vào thiên đường. Cho nên là họ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Cho nên cái quan niệm về cái làng đỏ rõ là một cái quan điểm trái với đời sống đạo đức. trái với nhân quả, trái với tất cả những gì mà con người cần có. Cho nên đừng bao giờ gọi là dễ dàng tin theo cái gọi là lánh nát làm lành của các tôn giáo, để chúng ta có thể dễ dàng gọi là từ bỏ đạo Phật chỉ vì lý do kinh tế, là đi theo đạo có gạo mà ăn. Và đạo này có nghĩa là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Ở đất nước Hoa Kỳ, trong những cái năm tháng đầu mà những người Việt tị nạn khổ đau và tị nạn bế tắc của lịch sử đó, để tìm một mảnh đất hứa mới, có được tự do, có được nhân quyền, hay là có được chén cơm manh áo đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái học thuyết đó đó nó không đứng vững lắm. Như vậy là Đức Phật nói là để tạo ra một cái phép màu cho đời sống an vui hạnh phúc đó, đầu tiên là chúng ta phải phát huy cái động tác là chỉ, tức là dừng những việc ác một cách có nghệ thuật. Để gì? Để chúng ta không tạo ra những biến chứng của nó. Ví dụ có nhiều người sống bằng cái nghề đồ tể, giết gà, chó, heo, vịt, hay là làm nghề chài lưới, hay là làm nghề săn bắn vân vân, hay là làm nghề nhốt chim, nuôi cá trong hồ, trong ao để bán lấy lời lấy lãi. Bây giờ mà khi học đạo lý nhà Phật rồi thì họ biết làm gì để mà thay đổi mạng sống. Cho nên trước nhất Đức Phật nói là hãy ngừng chỉ cái đó trước đi, rồi có thể chấp nhận sự tổn thất do sự dừng chỉ này trong một thời gian, thì chúng ta sẽ có một cái hướng mới đó. Thì hướng mới đó Đức Phật đưa ra động tác thứ hai là tác, tức là làm, tìm kiếm. Và trong cái sự làm dấn thân tìm kiếm đó, thì chúng ta sẽ có một con đường. Đức Phật dạy là đừng bao giờ bi quan và sợ hãi. Ai tìm thì sẽ gặp, ai đi thì sẽ đến. Đến là đến một cách có ý nghĩa, chứ đừng có sợ. Cứ nhìn về phía mặt trời thì chúng ta sẽ bỏ rơi bóng tối. Cứ đi về phía ánh sáng thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nỗi tối tăm. Cái đó là một quy luật rất là hiển nhiên, mà phải làm, phải dấn thân, chứ không có cầu nguyện đơn thuần mà được đâu. Cho nên nhà Phật dạy là cái động tác là hành á, tức là làm, dấn thân đó, là một trong những cái con đường tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau được mấy mươi phần trăm. Còn lời cầu nguyện đó chỉ được xuất hiện nó như là một cái chất xúc tác thôi, một cái khởi động thôi, cần thiết để giúp cho mình có thể đề ba, đi tốt, đi vững, đi lâu, đi bền và đi đến nơi đến chốn thôi. Còn cái động tác thứ ba đó là tu, tức là ngoài cái việc mà làm lành đó, chúng ta còn phải tu nữa. Dĩ nhiên tu đây là tu tâm và dưỡng tánh. Có những hành động đó, chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang làm lành. Ví dụ như là chúng ta có thể đi làm cái việc từ thiện, là hợp tác với lại một cái tổ chức từ thiện thiện nguyện nào đó, đi về cái vùng châu Phi nghèo khó chẳng hạn, như là đất nước Somali, để chúng ta nhìn thấy những em bé đang bị chết đói chết khát, nhìn thấy những cô bé đang bị còi xương, rồi nhìn thấy những người già đang bị bại não, nhìn thấy những người đang bị tàn phế do vì thiếu đời sống vật chất, thiếu phương tiện y học, thiếu phương tiện của sự an toàn tính mạng, thiếu đi rất nhiều thứ mà ở nơi mà chúng ta đang có đó nó dư giả rất là nhiều, dư đến độ vì cái chủ nghĩa an toàn thực phẩm á, chúng ta đã vứt nó vào trong những sọt rác, mà nếu ai sử dụng cái đó có thể bị phạt rất là nặng. Thế như vậy là đến những cái nơi nghèo khó như vậy đó, bỗng dưng là lòng từ bi, cái tình xót thương và lòng cảm xúc chúng ta sẽ trào dâng lớn lắm, lớn đến độ chúng ta nghĩ là mình về rồi phải cắt sáng đi những cái phần chi tiêu ăn xa xí của mình hàng ngày để dành cho những cái chương trình từ thiện này. Nếu chúng ta đến những nơi đó bằng cái tâm niệm này đó, thì rõ ràng chúng ta đã gieo trồng được một hạt giống nào đó, nó thuộc về cái chất liệu của lòng từ bi. Có nhiều người đi chỉ là một cái hobby thôi, một cái nhu cầu thay đổi không gian. Mình sống ở Hoa Kỳ hay là ở những nơi tiên tiến riết rồi nó cũng chán, thì là muốn đi tìm đến những chỗ khác để thay thế, thay đổi. Thì rõ ràng là thay đổi thông qua con đường của thiện nguyện đó cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà rõ ràng động cơ dấn thân trong trường hợp này đó chỉ là sự thay đổi không khí, chứ không phải là lòng từ bi. Cho nên là cái kết quả của sự đi đó đó nó không mang lại nhiều và không tỷ lệ thuận với cái tâm. Cho nên những gì mà chúng ta mong đợi nó sẽ không đạt được. Có nhiều người đi là vì mình muốn được nổi. Chẳng hạn mình biết rằng là trong một chuyến đi này đó là các đài truyền hình sẽ theo dõi, phóng sự đưa tin, báo chí sẽ ghi nhận và chúng ta sẽ trở thành một người nổi tiếng. Cho nên trong trường hợp đó đó, chúng ta có thể bỏ tiền để giúp đỡ, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể làm một cách rất là sớm tụ, mà trên thực tế đó ở trong đời sống cảm xúc của mình á, mình là một người rất là keo kiệt và bỏng sản, mình không có thích làm chuyện này. Nhưng do vì là làm trong giai đoạn mà báo chí đưa tin quá nhiều, cho nên là cái công ty của mình à, rồi việc làm của mình à, danh nghĩa của mình à, tên tuổi của mình được nói bật, và mình dấn thân như vậy rõ ràng là bằng một cái động cơ gọi là vì muốn nổi tiếng, tức là nuôi lớn cái bản ngã, chứ không phải là để so dịu nỗi khổ niềm đau. Thì rõ ràng trong khuynh hướng đó, việc làm từ thiện này nó mất đi hết ý nghĩa mà nó có. Cho nên là cũng trong một hành động thôi, chúng tôi nêu ra ba cái tình huống tâm lý hay là motivation, tức là cái động cơ cụ thể đó, là chúng ta thấy là giá trị của nó là hoàn toàn khác biệt, nhân quả cũng theo đó mà khác biệt. Như vậy là chỉ trong cái tình huống đầu tiên chúng ta đem được là được an vui hạnh phúc, lúc đó chúng ta đang có thể được gọi là chúng ta mở ra một cái phép màu, chúng ta đang thiết lập hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong một thế giới của Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Chúng ta đang gọi là xóa đi những nỗi khổ và niềm đau, chúng ta đang mang lại sự sống, cái đó được gọi là sự hành trì, cái đó được gọi là sự dấn thân, và cái đó được gọi là phát tâm bằng một động cơ rất là tốt. Cho nên là thanh tịnh kỳ ý, tức là mình phải làm cho động cơ dấn thân làm lành lánh dữ của mình đó phải thật sự là mang lại hạnh phúc an vui cho người khác, chứ phải là mang cái bản ngã của mình và xưng tụng bản ngã của mình, tán dương bản ngã của mình cho người khác biết là nhiều. Thì cái đó nó dầu chúng ta làm và chúng ta mệnh cho nó là Phật sự thì chúng ta vẫn phải biết rằng nó là ma sự thôi. Cho nên là cái cách nhìn của nhà Phật dạy chúng ta một cái độ sâu của nhận thức, đó là không đánh giá sự vật và hiện tượng ở trên bề mặt nội của nó. Có những cái người ta có thể nhân danh rất là hay, người ta có thể quảng cáo rất là giỏi, người ta có thể nói rất là khéo. Thông qua cái quảng cáo, cái nhân danh, cái cách nói khéo đó, nhiều người có thể từ bỏ một cái cộng đoàn nào đó, từ bỏ một cái ngôi chùa nào đó, từ bỏ một cái sinh hoạt nào đó để đến một cái khác đó. Thì chúng ta biết rằng là cái đó là những chưa thức thôi, để xưng tán bản ngã. Và rõ ràng cách xưng tán bản ngã như vậy đó nó không đúng tông chỉ của nhà Phật nữa. Cho nên trong việc Phật sự, nhưng mà nó là không tạo ra được một phép màu, nó không tạo ra sự chuyển hóa, nó không mang lại một dưỡng chất của an vui và hạnh phúc. Do đó là cái tự tịnh kỳ ý mà Đức Phật nói như là một động tác thứ ba của sự hành trì đó, nó làm cho đạo Phật khác rất là nhiều với các tôn giáo khác. Chúng ta có thử so sánh cái sự dấn thân của người Phật tử và sự dấn thân của những người theo đạo Tin Lành chẳng hạn, chúng ta thấy khác xa lắm. Người theo đạo Tin Lành được huấn luyện thiện nguyện đến từng nơi, đến từng ngôi nhà, gõ cửa tặng những quyển kinh thánh, rồi hứa hẹn chúng ta rất nhiều thứ, chẳng hạn như là chở chúng ta đi đến nhà thờ, hay là tạo công ăn việc làm cho chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi nỗi bế tắc và khủng hoảng hiện hành. Và họ nói bằng một cái nghệ thuật rất là ấn tượng, nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Rõ ràng đó là việc làm rất là tốt, tốt lắm chứ. Tại vì những con người đó là những con người có thể phát xuất từ một cái tâm niệm dấn thân thật sự. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có nhiều người họ đi làm cái đó bằng một cái nghề, họ được huấn luyện rõ ràng, cái nghề đó được trả bằng đồng lương, hoặc là họ được hứa hẹn rằng là làm được bao nhiêu người như vậy đó thì cái cánh cửa hay là cái tấm visa đi vào Đức Chúa đó nó sẽ được mở ra. Cho nên là do vì lòng tham mà người ta phát nguyện, do vì muốn lợi ích cho cái chủ nghĩa bản ngã đó và cá nhân của mình đó mà người ta dấn thân. Cho nên việc làm tốt đó vẫn tốt, nhưng mà nó có những giá trị rất là hạn chế. Cho nên chúng ta thấy là cái việc làm đó nó không mang được lâu dài. Bởi vì khi vào các tôn giáo này rồi đó, thì lúc bây giờ người ta phải đóng thuế không ạ? Lúc đầu thì người ta nhận, mà sau đó thì người ta phải chia rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người ấy, chia một cách là không phát tâm, cho nên là họ từ bỏ đạo Phật và đóng thuế nhiều quá, họ bỏ đạo. Thỉnh thoảng chúng tôi đọc báo, mà quý vị là những người ở thế giới phương Tây biết rất nhiều người đã từ bỏ tôn giáo của họ bởi vì họ phải đóng thuế cho tôn giáo mà họ không hề muốn. Cho nên cái việc làm mà không có sự phát tâm, tức là không làm với một cái tâm thanh tịnh đó, thì rõ ràng kết quả sẽ không đạt được như ý muốn. Cho nên Đức Phật nói cái hành động thứ tư đó là cái chứng, tức là cái kết quả mỹ mãn trọn vẹn đó, nó phải phát xuất từ một cái tâm rất là chân chánh, vị tha và vô ngã, chứ phải làm theo một cái nhu cầu để đạt được cái lợi ích A, B và C. Cho nên cái con đường mà đi phục vụ đạo của người Phật tử nó khác nhiều lắm. Tức là chúng ta mang tới những phép lạ của sự tỉnh thức, tức là chúng ta sống bằng đời sống đạo đức của mình, bằng sự hành trì của mình, bằng sự thay đổi tư cách của mình, để cho người thấy rằng là từ khi theo đạo Phật á, người này đã có được cái đời sống rất là có ý nghĩa. Cho nên muốn có ý nghĩa là người ta hãy đi theo những cái gì mà người đó đã được. Mà dĩ nhiên là vào đạo Phật thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp đó mà Đức Phật đã để lại ở trong kinh điển. Cho nên cái động tác chứng là một động tác rất quan trọng, mà nếu chúng ta phân tích nó dưới góc độ và tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật là một cái nhà thần thông giáo hóa hay lắm. Ngài dùng bốn động từ, đó là khai, thị, ngộ và nhập. Khai thị là hai động từ liên hệ đến chức năng của ông thầy, ở đây là Như Lai Thế Tôn. Khai có nghĩa là mở cửa ra, mở mắt chúng ta ra, để chúng ta có thể nhìn thấy đến nơi đến chốn cái chân lý, giá trị của chân lý, thấy được đạo đức và giá trị của đạo đức đối với đời sống hàng ngày của chúng ta. Chứ Ngài không bao giờ hứa hẹn chúng ta những cái mà không có thật. Giống như là một số kinh thánh nói là Đức Chúa có thể làm cho người chết sống lại nè, làm cho kẻ mù được thấy nè, kẻ điếc được nghe nè, rồi ai bị cùi hủi đó có thể là lành bệnh, nhiều cái dữ lắm. Mà trên thực tế đó, quý vị có thể xem những cái đài Tin Lành ở Houston đó, quý vị có thể thấy là các vị mục sư đó, sau những cái thời giảng kinh rồi đó, có thể làm những cái phép lạ. Một cái người già có thể đứng đi được, một cái người đang bị liệt có thể gọi là ngồi dậy được. Tất cả những cái đó chúng ta có thể biết đó là những cái thủ thuật dàn dựng của điện ảnh thôi, chứ không có thật đâu. Mà giả sử có thật đi nữa cũng không mang lại hạnh phúc cho con người, bởi vì hạnh phúc nó liên hệ đến dòng cảm xúc tỉnh tại, chứ nó không phải là những phản ứng hóa học của vật lý diễn ra một cách rất là hữu cơ trên não bộ của chúng ta. Cho nên dầu chúng ta có thể đi lại được, mà nếu như mình không có định hướng về đạo đức, không có tuệ giác đó, chúng ta vẫn khổ. Chúng ta thấy rất nhiều triệu phú, tỷ phú tự tử. Và ở nước Pháp theo thống kê đó, mỗi một ngày như vậy là có tối thiểu là 40 người giàu có tự tử chết. Còn ở Mỹ này chúng tôi không rành. Thì rõ ràng là cái sức khỏe về vật chất, cái giàu có về vật chất vẫn chưa đảm bảo được hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc nó phải nằm ở gì? Cái nhìn tuệ giác của con người. Người có tuệ giác rồi không bao giờ làm những chuyện sai, không bao giờ làm những chuyện hại người, lợi ích cho mình. Người tuệ giác rồi không bao giờ có những quyết định sai lầm, dẫn đến cái chết tự vẫn, dẫn đến cái chết bế tắc, dẫn đến cái chết oan, chết uổng, chết ức, thế này thế nọ và thế kia. Cho nên đó là cái công việc của Ngài đó là mở mắt cho chúng ta thấy được chân lý. Và nếu chúng ta chưa thấy thì Ngài chỉ chúng ta bằng rất nhiều phương tiện. Ví dụ như là cái ảnh dụ, hay là cái nghệ thuật liên tưởng, hay là nghệ thuật đối trị, hay là cái nghệ thuật của thiền quán, hay là nghệ thuật của niệm Phật, hay là nghệ thuật của chi chú, hay là nghệ thuật của kinh hành, nhiều thứ khác nhau đó. Mỗi một nghệ thuật, mỗi một pháp môn đó là một cái cách thức để chúng ta thấy rõ, hiểu rõ và dấn thân vào cái sự hành trì nhiều hơn. Cái đó được gọi là thị, khai và thị. Như vậy là cái vai trò giáo dục của Đức Phật đó để tạo ra một phép màu của an vui hạnh phúc ở con người hành giả là ở chỗ này. Tức là Ngài đóng 50% vai trò thôi. Còn 50% còn lại đó là nó phải liên hệ đến cái sự đổi mới đời sống đạo đức của mình. Đó là ngộ và nhập. Tức là muốn ngộ đó thì mình phải mở mắt ra. Ngộ là đang trong một trạng thái ngủ mà chúng ta thức, cho ta mở mắt to, thấy rõ và rõ ràng nó không bị ảnh hưởng của cận thị, của viễn thị, của loạn thị, mà chúng ta nhìn bằng thẩm thấu. Và dầu cho chúng ta không có con mắt, chúng ta bị mù từ thời nhỏ, chúng ta vẫn có thể ngộ được chân lý, ngộ được đạo đức. Cho nên nó không lệ thuộc vào các giác quan, nó không lệ thuộc vào con mắt phàm tục của mình. Khi mà ngộ rồi đó thì đời sống mình nó khác hẳn á. Và có ngộ thì chúng ta mới sống một cách trọn vẹn được. Cái đó được gọi là thế nhập, tức là sự chứng đắc ở trong đời sống thực tế. Cho nên là động tác giáo dục của Đức Phật được xem như mà là một phép lạ. Nó đi qua gọi là bốn tiến trình, đó là chỉ tức là dừng ác, đó là hành tức là làm thiện, đó là tu có nghĩa là dấn thân phục vụ, và chứng có nghĩa là chia sẻ những giá trị tỉnh tại an lạc của đời sống nội tâm giữa mình và cộng đồng. giữa mình và những người khác, giữa mình và với tất cả chúng sinh. Và trong đó Đức Phật chỉ đóng vai trò dẫn đạo 50% thôi, còn mình phải làm 50% còn lại. Cho nên là phép lạ đó, nó không phải là những gì có mặt ở trên trời hay là ở dưới nước, hay là những cái mà chúng ta không lý giải được, mà phép lạ là những cái có thể diễn ra trước mắt của chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm là chúng ta được, chúng ta hành đúng phương pháp là chúng ta có được giá trị thôi, chứ không cần phải đợi sau khi chúng ta chết hay là khi chúng ta qua đời rồi chúng ta mới bắt gặp được cái đạo. Đức Phật nói là sống an lạc ở hiện tại này, sống thấy được những phép màu của sự chuyển hóa đời sống bản thân của mình, thì sau khi chết nếu chúng ta có nguyện vọng, hay là trước khi chúng ta qua đời có nguyện vọng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ có được cái visa để về đó. Nếu chúng ta muốn về cảnh giới gọi là Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, thì chúng ta vẫn đủ tiêu chuẩn điều kiện để chúng ta về. Hoặc là nếu chúng ta trì mật tông, chúng ta cảm thấy rằng là mình có duyên rất là nhiều đối với Đức Phật Đại Nhật Như Lai, thì chúng ta vẫn đủ tiêu chí để về đó. Cho nên là hãy tạo ra những cái phép màu của đời sống đạo đức, thì muốn gì là chúng ta được đó ra. Cái đó là những điều kiện cần và đủ để chúng ta được những cái mà chúng ta cần được. Cách đây vài hôm khi chúng tôi có mặt ở bên Houston, chúng tôi có ghé vào thăm một cái ngôi tam bảo của Hòa Thượng Tịnh Không, một trong các vị Sưởng Dương tông phái Tịnh Độ trong thời hiện đại rất là ấn tượng và nổi tiếng thông qua con đường giáo dục, ấn tống, in kinh, bố thí các pháp âm và pháp thoại. Trong chánh điện tôn thờ Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật A Di Đà, và rất là đơn giản giống như là ở trên ngôi chánh điện của chùa Hải Đức mà chúng ta đang có mặt đây. Thì bên cạnh Đức Phật A Di Đà thì có hai câu đổi bằng chữ Hán, có mấy chữ thôi, hay lắm. Đó là Bách Phước Tự Trang Nghiêm, Chư Phật Sở Hộ Niệm, hay lắm. Nhưng mà rất tiếc đó, trên thực tế chúng ta nhớ có năm cái chữ ở cái vế thứ hai thôi, đó là Chư Phật Sở Hộ Niệm, đó là các Phật luôn luôn hộ niệm chúng ta, giúp đỡ chúng ta với lòng từ bi, với lời phát nguyện lớn, với sự dấn thân, với tình thương bao la bát ngát, với bất cứ lúc nào mà chúng ta đang có nhu cầu. Rõ ràng là lòng từ bi, tính cách vị tha của các ngài là có như là cái câu đối đó đã đặt ra. Nhưng mà chúng ta quên đi cái 50% rất quan trọng, như là nỗ lực của tự thân mỗi con người, như là tiến trình của nhân quả. Đó là bách phước tự trang nghiêm, nghĩa là mình phải làm phước, mà không phải làm phước chỉ có một thứ thôi, mà chúng ta phải làm lành lắm giữa hàng trăm thứ khác nhau. Chúng ta có thể làm phước thông qua ấn tống in kinh, thông qua góp phần xây dựng một ngôi chùa, tạo ra một cái hoa sen của tỉnh thức ở trong cộng đồng mà mình đang ở. Chúng ta có thể làm phước thông qua cái cách thức là thiện nguyện từ thiện. Chúng ta có thể làm phước là chia sẻ kiến thức cho những người thấp kém hơn mình. Chúng ta có thể dấn thân làm một cái nhà giáo dạy cho con em ngoại Việt Nam ở hải ngoại không biết tiếng Việt, để có thể biết được cái văn hóa gốc mà họ đang có, họ đã được sinh ra. Chúng ta có thể làm phước thông qua cái cách thức gọi là giúp đỡ những người già, kẻ neo đơn, vân vân và vân vân. Tức là nó có nhiều cách thức để chúng ta làm lành lắm. Và phải gọi là bồi dưỡng con người của mình bằng hàng loạt các cái hạt giống nhân từ đó, thì chắc chắn 100% là chúng ta sẽ được chư Phật hộ niệm. Như vậy là nhân quả của mình đó sẽ giúp cho mình được hộ niệm, và dĩ nhiên là nhân quả của đời sống đạo đức. Và nếu mà chúng ta làm được điều đó đó, thì Đức Phật nói chắc chắn 100% rằng là chúng ta đang gieo trồng những phép màu, chúng ta đang làm những phép thần thông mà chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta cứ bị cái ảo giác là thần thông phải là cái bên ngoài mình, thần thông phải là cái hệ quả của những con người siêu nhiên siêu phàm, mà chúng ta không biết rằng là cứ mỗi một lần chúng ta làm lành lắm dữ là chúng ta đang tạo ra những phép lạ của sự tỉnh thức, phép lạ của sự lòng thương yêu, phép lạ của sự hành trì, phép lạ của sự dấn thân, phép lạ của sự thay đổi hoàn toàn cái cảnh huống khổ đau mà mình đang sống, mình đang có mặt. Cho nên đến với đạo Phật thì chúng ta đừng bao giờ gọi là bị lệ thuộc vào các thần linh. Bởi vì theo Đức Phật đó, thì thần linh cũng chính là một loại hình chúng sinh giống như con người của mình thôi. Và đã là một loại hình chúng sinh đó, thì họ cũng phải chạy theo cái quy luật vận hành của nhân quả. họ vẫn phải chịu những nỗi khổ niềm đau. Chúng ta đọc đi, cứ đọc đi, đừng có nghe nói là thần là hạnh phúc. Chúng ta bỏ qua tất cả những giá trị tôn giáo đó, chúng ta hãy đọc vào cái văn học Vệ Đà, văn học Upanishad, văn học của Do Thái giáo, hay là văn học của Kinh Thánh của Phật Tăng Ước. Chúng ta thấy là thần, thượng đế cũng giận dữ, cũng sân si. Và nếu là thần và thượng đế của Bà La Môn giáo thì lại đa thê nữa, tức là nhiều vợ, và nhiều bà vợ này ghen, đánh ghen với nhau nữa. Mà chúng ta phân tích rõ ràng thì chúng ta thấy rằng đó là thế giới của khổ đạo thôi. Như vậy là liệu là chúng ta nương vào các vị đó và mong rằng các vị đó đó có thể tháo gỡ nỗi khổ niềm đau cho mình có được hay không? Bởi vì theo nhân quả, nếu như người nào có lòng sân thì người đó sẽ bị mất đi cái sự an lạc tĩnh tại. Bởi vì lòng sân là kẻ thù của con người, nhất là kẻ thù ngay trong cái cảm xúc mà người đó thể hiện lòng sân qua lời nói, hành động và việc làm. Cho nên nếu như họ không được an lạc thì họ làm sao có thể giúp cho mình được an vui được. Do đó là chúng ta cứ bỏ đi những cái lớp kính màu của thần bí phủ trùm lên các tôn giáo, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được giới hạn rất là nhiều ở trong các tôn giáo đó. Và ngay cả khi đến với đạo Phật đó, Đức Phật mời gọi chúng ta đến với tính cách là một người rất là khách quan. Ngài dùng cái từ là hãy đến để mà thấy, chứ Ngài không bao giờ là dạy chúng ta là hãy đến để mà tin, chuyện đó không có. Tại sao chúng ta phải đến để mà thấy? Bởi vì thấy liên hệ đến con mắt, mà con mắt đó nó chỉ là cái biểu đạt của nhận thức thôi, còn cái quan trọng là cái tuệ giác, cái nhận thức bên trong. Chúng ta quan sát Đức Phật, chúng ta tư duy kinh điển, chúng ta theo dõi, chúng ta để ý đệ tứ. Và khi chúng ta đặt nó trên hệ giá trị đó, thông qua sự dấn thân và làm việc, chúng ta thấy nếu thật sự nó có lợi, an vui hạnh phúc, thì chúng ta mới tin và làm theo. Chứ đừng tin theo một cách mù quáng, hay là tin chỉ vì cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta đã từng theo đạo, rồi bây giờ sinh ra chúng ta là một Phật tử. Đến với đạo Phật như vậy thì rất là uổng ích, mà phải đến với đạo Phật bằng nhận thức. Cho nên Ngài lưu ý chúng ta một điều là đừng bao giờ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được để lại trong kinh điển, hay là được ghi chép trong kinh điển thôi. Cho nên Ngài dạy chúng ta một cái phương pháp tiếp cận đối với tôn giáo, đối với khoa học, hay là đối với tất cả các lĩnh vực nào mà chúng ta có thể dấn thân như là một đối tác, hay là như là một thành viên đó, bằng một cái gì đó rất là sáng suốt. Để gì? Để chúng ta tránh và vượt thoát mình ra khỏi các cái ngục tù của thần bí, các ngục tù của mê tín, các ngục tù của dị đoan. Vì những cái đó nó giam hãm con người hạnh phúc của mình một cách rất là lâu dài và bế tắc. Cho nên học theo cái cách thức đó thì chúng ta đang có ánh đuốc của phép lạ soi đường. Ánh đuốc đó đi tới đâu chúng ta có an vui, ánh đuốc đó có mặt chỗ nào thì chúng ta sẽ có ánh sáng của hạnh phúc. Cho nên là phép lạ theo Đức Phật không phải là những gì chúng ta không lý giải được, mà là những cái chúng ta phải hiểu rất là rõ từ góc độ của ứng dụng. Chúng ta thấy rất là rõ giá trị của đó trong sự hành trì. Chúng ta thấy rất là rõ nếu chúng ta làm theo thì mình và người cũng cùng chia sẻ hưởng được những giá trị giống như nhau, chứ phải là Phật thì mới được cái đó, còn là phàm phu như chúng ta thì không được. Cho nên học theo đạo Phật đó thì chúng ta có thể tháo gỡ được cái lòng mặc cảm và tự ti. Bởi vì các tôn giáo khác đã dạy con người mặc cảm tự ti lớn lắm. Ví dụ như là học thuyết tội tổ tông là nhồi sọ con người từ lúc mới lọt lòng là mình bị tội lỗi, mà tội lỗi này do ông bà tổ tiên ngàn đời mà mình không biết người đó là ai đã tạo ra, rồi giờ mình phải trả cái tội đó. Cho nên mình phải lệ thuộc, muốn hết tội thì phải tin thượng đế thôi. Thì như vậy là từ lúc mới sanh ra hay là từ lúc mới tiếp xúc với tôn giáo, mình đã bị cái bệnh mặc cảm rồi. Mà bệnh mặc cảm làm cho chúng ta không thể nào phát huy được cái tiềm năng lớn nhất mà mình có được. Cái đó là một cái tổn thất rất là lớn. Còn Đức Phật dạy chúng ta là đến với Ngài đó không phải để trở thành tín đồ của Ngài, mà đến với Ngài để trở thành một vị Phật trong tương lai, tức là để trở thành Ngài trong tương lai. Tức là những gì Ngài đạt được mình cũng đạt được. Cái này nó rất là khoa học. Chúng ta là một học trò, là một học sinh, là một sinh viên, là một nhà nghiên cứu, để cuối cùng chúng ta trở thành nhà giáo, trở thành các giáo sư trong tương lai thôi, nếu chúng ta nỗ lực cái thời gian chúng ta có thể rút ngắn. Cho nên là cái giá trị của sự thành tựu nằm ở trước nhất là cái chìa khóa nhận được tiềm năng vốn có của mình, và cái hai là cái phương pháp dấn thân là một cách có nghệ thuật đúng đắn. Như vậy là chúng ta sẽ đạt được những gì mà người khác đã đạt. Do đó đến với Đạo Phật là chúng ta bỗng dưng là tạo ra được một cái phép màu của những chìa khóa vạn năng ở trong cuộc sống. Miễn là chúng ta dùng cái chìa khóa đó để mở lương tâm đạo đức, để mở ra bí kíp của nghệ thuật sống an vui và hạnh phúc. Chứ đừng bao giờ mở những cái ngục tù của khổ đau. Chúng ta hãy chuyển hóa cái đó đi, thì chúng ta sẽ đạt được những gì mà chư Phật đã đạt được. Chứ đừng bao giờ lệ thuộc vào thần linh và thượng đế. Chúng tôi xin tạm dừng cái phần trình bày về một vài ý niệm về thần thông mà chúng tôi chưa có dịp nói ở trong hai pháp thoại trước đây ở Houston.